Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật mùng 5 tháng 6, chúng tôi xin tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat.
Kính thưa quý vị khán giả, sáng hôm qua mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khởi sự chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong năm nay của Ngài tại nước ngoài, và cũng là chuyến viếng thăm thứ 19 Ngài thực hiện tại hải ngoại, và là chuyến thứ 13 tại Âu Châu. Ngài đến thăm Cộng hòa Croat trong vòng 33 tiếng đồng hồ cho đến chiều Chủ nhật hôm nay, với các hoạt động đều diễn ra tại thủ đô Zagreb. Riêng trong ngày hôm qua, ngoài buổi đón tiếp tại phi trường và viếng thăm Tổng thống Croat, Đức Thánh Cha có hai hoạt động chính là cuộc gặp gỡ với các tầng lớp trí thức, chính trị, văn hóa, ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo bạn, rồi gặp gỡ giới trẻ công giáo Croat. Cơ hội cho cuộc viếng thăm này là ngày toàn quốc đầu tiên các gia đình công giáo Croat, và vì thế chủ đề được chọn cho cuộc viếng thăm là Cùng nhau trong Chúa Kitô. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích rằng, trong một thế giới với những hình thức truyền thông gia tăng và tràn ngập cuộc sống con người, trong thực tế, việc gặp gỡ và hiệp thông giữa con người với nhau dường như trở nên khó khăn hơn. Giáo hội dựa vào Chúa Kitô để nâng đỡ sự hiệp nhất và sứ mạng của gia đình và nuôi dưỡng hy vọng tương lai của giới trẻ. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng ra phi trường quốc tế Fiumicino lúc gần 9 giờ rưỡi sáng. Tại đây đã có đại diện chính phủ, ông Gianni Letta, thứ trưởng tại phủ thủ tướng, và giáo quyền địa phương tiễn biệt ngài. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay Airbus 320 rất mới của hãng Alitalia, như thường lệ, có 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, tân phụ tá quốc vụ khanh. Ngoài ra có Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Cũng có hơn 50 ký giả Italia và quốc tế tháp tùng. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 9 giờ rưỡi và trực chỉ thủ đô Zagreb, cách đó 516 cây số về hướng đông bắc.
Cộng hòa Croat chỉ rộng hơn 56.500 cây số vuông, gấp đôi tỉnh Gia Lai Kon Tum của Việt Nam với dân số 4.430.000 người, trong đó gần 4 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với gần 90% dân số. Giáo hội Công giáo tại Croat hiện có 4 tổng giáo phận và 13 giáo phận với gần 1.600 giáo xứ với 25 giám mục, số linh mục dòng là 3.700 vị, đông hơn con số 2.340 linh mục giáo phận. Ơn gọi tại đây cũng khả quan với 440 đại chúng sinh và 150 tiểu chúng sinh. Giáo hội Croat cũng dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và xã hội với 41 trường học các cấp từ tiểu học tới đại học với tổng cộng gần 13.400 sinh viên học sinh và 120 trung tâm bác ái xã hội. qua dòng lịch sử, Croat đã từng phải chịu hai cuộc thế chiến, bị Đức Quốc xã xâm lăng và ở dưới chế độ Cộng sản dưới thời Cộng hòa Liên bang Yugoslavia xã hội chủ nghĩa. Theo phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Croat, Zvonimir Ančić, ngày nay những đe dọa tiếp tục nhưng dưới một hình thức ngụy trang. Croat không phải là một hòn đảo, và vì thế, tuy là một nước đại đa số dân theo Công giáo, nhưng Croat cũng đang gặp phải tất cả những thách đố giống như nhiều nước Tây phương khác. Thách đố đầu tiên là trào lưu tục hóa. Có những nhóm tuy ít người nhưng rất to tiếng với sự hỗ trợ của đa số các phương tiện truyền thông. Họ nỗ lực phá hủy mọi yếu tố của căn tính truyền thống Công giáo của Croat. Trong số các thách đố lớn mà giáo hội tại Croat đương đầu, có luật rất cấp tiến về phá thai và người ta cũng đưa ra những đề nghị chấp nhận các cặp đồng phái là hôn nhân, và gần đây là các cuộc tranh luận về việc làm cho chết êm dịu. Một thách đố lớn khác mà Croat sẽ đương đầu là làm sao bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và mong làm sao để sau khi gia nhập diễn trường chính trị và kinh tế rộng lớn hơn là Liên hiệp Âu Châu, thì Croat còn làm sao để đừng đánh mất căn tính tôn giáo và văn hóa của mình, trái lại sẽ mang những giá trị Kitô vào diễn đàn bao quát hơn.
Đức Thánh Cha đã nhắc đến điều đó trong cuộc họp báo ngắn trên chuyến bay từ Roma đến Zagreb. Ngài trả lời ba câu hỏi của giới báo chí, trong đó có một câu về sự nghi ngờ của nhiều người Croat trong thời gian gần đây về việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Đức Thánh Cha khuyến khích sự gia nhập này và nhấn mạnh sứ mạng của Croat trong Liên hiệp là góp phần bảo vệ căn tính và các giá trị Kitô trong Âu Châu. Ngài nói, tôi thấy chính điều này có thể là sứ mạng của dân tộc Croat đang gia nhập Âu Châu, sứ mạng canh tân trong sự hiệp nhất, trong sự khác biệt. Căn tính Âu Châu là căn tính riêng trong sự phong phú của các nền văn hóa khác nhau, cùng quy tụ vào đức tin Kitô trong các giá trị lớn của Kitô giáo. Để điều này trở nên hữu hình và hữu hiệu, tôi nghĩ rằng chính trong sức mạnh của người Croat bây giờ là củng cố lịch sử tính của các nền văn hóa và sự khác biệt của chúng ta, cũng là sự phong phú của chúng ta nữa, chống lại một thứ duy lý trừu tượng. Tôi sẽ khuyến khích người Croat theo chiều hướng đó. Tiến trình gia nhập là một tiến trình hỗ tương, cho đi và nhận lãnh. Cả Croat cũng cho đi với lịch sử của mình, với khả năng về nhân bản và kinh tế của mình, và dĩ nhiên họ nhận lại nhờ mở rộng chân trời và sống trong sự trao đổi rộng lớn, không những về kinh tế, nhưng cả về văn hóa và tinh thần nữa.
Sau gần một tiếng rưỡi bay, máy bay chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường quốc tế Blejo của thủ đô Zagreb lúc 10 giờ 45, tức là sớm hơn 15 phút so với chương trình dự định. Mặc dù sở khí tượng tiên báo trời mưa, nhưng bầu trời Zagreb vẫn thanh quang dưới ánh nắng mặt trời. Thành phố này hiện có hơn 1 triệu dân cư. Nếu tính cả vùng phụ cận, thì con số lên tới 1.250.000 người. Người Croat chiếm đại đa số tại đây, nhưng cũng có những nhóm dân thiểu số khác như người Serbia, Bosnia, Albania, Slovenia và Macedonia. Về mặt giáo hội, Tổng giáo phận thủ đô Zagreb hiện có 1.100.000 tín hữu Công giáo thuộc 205 giáo xứ và có 540 linh mục triều và dòng, 1.060 nữ tu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Ivo Josipovich cùng với Đức Hồng y Josip Pozanic, Tổng giám mục Zagreb và Đức cha Marin Srakic, Chủ tịch Hội đồng giám mục Croat đón tiếp cùng với các giám mục và quan chức chính quyền. Đặc biệt có một gia đình với các em nhỏ trong y phục cổ truyền của Croat đã tiến lên tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hàng trăm tín hữu khác cũng trong y phục, vẫy cờ Croat, cầm cờ quốc gia và tòa thánh để chào mừng ngài. Trong diễn văn chào mừng, Tổng thống Croat nói rằng Đức Thánh Cha đến Croat trong một thời điểm hạnh phúc, đất nước này đang mừng 20 năm thành lập như một quốc gia dân chủ tân tiến, một quốc gia dựa trên các nguyên tắc bao gồm thiện ích của các cá nhân tự do. Tổng thống cũng nhắc lại sự nhìn nhận của Tòa Thánh đối với nền độc lập của Croat trong thời điểm quyết định không những đối với việc thành lập nhưng còn đối với sự sống còn của Croat hiện nay. Tòa Thánh đã giữ một vai trò lịch sử quan trọng theo nghĩa chính trị này. Sức mạnh của uy tín tinh thần và luân lý của Đức Thánh Cha và của Giáo hội Công giáo đã được nhiều nước khác noi theo. Sự gây hấn chống Croat được ngăn chặn và sự sống còn của đất nước được bảo đảm. Tổng thống Josipovic nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ của quốc dân Croat với Giáo hội Công giáo và các giá trị Kitô qua dòng lịch sử, tôn trọng tự do của tất cả các tôn giáo, cổ võ tinh thần bao dung, đối thoại đại kết và liên tôn. Trong bài đáp từ sau khi dùng tiếng Croat để nồng nhiệt chào thăm toàn dân và đặc biệt cộng đoàn công giáo tại đây, cũng như những lời chào mừng của Tổng thống, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý.
Desidero in questo momento ricongiungermi idealmente alle tre visite pastorali compiute in Croazia dal mio amato predecessore, il beato Papa Giovanni Paolo II, e ringraziare il Signore per la lunga storia di fedeltà che lega il vostro paese alla Santa Sede.
Trong lúc này đây, tôi muốn tiếp nối trong tinh thần với ba cuộc viếng thăm mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II kính mến, đã thực hiện tại Croat, và tôi cảm tạ Chúa vì lịch sử dài về lòng trung thành liên kết đất nước của anh chị em với Tòa Thánh. Chúng ta có thể kể tới hơn 13 thế kỷ, những quan hệ chặt chẽ và đặc biệt được cảm nghiệm và củng cố trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và đau thương. Lịch sử này là chứng tá hùng hồn về lòng yêu mến của dân tộc anh chị em đối với tin mừng và giáo hội. Ngay từ đầu, đất nước anh chị em đã thuộc về Âu Châu và đặc biệt đóng góp cho đại lục này những giá trị tinh thần và luân lý qua bao thế kỷ đã hình thành cuộc sống thường nhật cũng như căn tính cá nhân và quốc gia của các con dân mình. Những thách đố đang phát sinh từ nền văn hóa hiện đại với đặc tính là sự khác biệt xã hội, tính chất ít ổn định và ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa khiến cho người ta quan niệm một cuộc sống không có gì là bó buộc và liên tục tìm kiếm những môi trường riêng tư. Những thách đố ấy đang đòi phải có một chứng tá xác tín và một năng động có tinh thần sáng kiến biến báo để thăng tiến các giá trị luân lý cơ bản, vốn ở nơi căn cội, cuộc sống xã hội và căn tính của đại lục cổ kính này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, 20 năm sau khi tuyên bố độc lập và trước khi Croat gia nhập Liên hiệp Âu Châu, lịch sử trước kia và gần đây của đất nước anh chị em có thể là một động lực thúc đẩy tất cả các dân tộc khác tại đại lục này suy tư giúp mỗi người và mỗi dân tộc bảo tồn và hồi sinh gia sản chung vô giá, gồm các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Ước gì đất nước quý mến này, vốn vững mạnh nhờ truyền thống phong phú, có thể góp phần làm cho Liên hiệp Âu Châu hoàn toàn nêu cao giá trị của sự phong phú tinh thần và văn hóa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề cuộc viếng thăm là cùng nhau trong Chúa Kitô, và Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi đến với anh chị em để cử hành ngày toàn quốc đầu tiên các gia đình công giáo Croat. Biến cố quan trọng này là dịp để tái đề nghị các giá trị của đời sống gia đình và công ích, để củng cố sự hiệp nhất, khơi dậy niềm hy vọng và hướng dẫn tiến đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, vốn là nền tảng của sự chia sẻ huynh đệ và tình liên đới xã hội.
Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha đã về phủ Tổng thống Croat nằm trên ngọn đồi Medvednik, cách đó 21 cây số, để gặp gỡ Tổng thống. Dinh này được thống chế Tito kiến thiết vào cuối thập niên 1950 giữa một công viên rộng lớn. Tổng thống Josipovic đã đón tiếp Đức Thánh Cha ngay tại cổng của phủ Tổng thống và dẫn ngài lên thư phòng của ông ở lầu 1 để hội kiến. Ông năm nay 54 tuổi, nguyên là một giáo sư giảng dạy môn hình luật tố tụng và hình luật quốc tế tại Đại học Zagreb, được bầu vào Quốc hội năm 2003 và hồi đầu năm ngoái, ông được bầu làm Tổng thống. ông đã sáng tác 50 tác phẩm âm nhạc cổ điển hiện đại. Ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết mình không phải là tín hữu, nhưng ông vẫn đón tiếp Đức Giáo Hoàng với tất cả lòng kính trọng. Ông cũng bày tỏ lập trường, theo đó, nhà nước phải đóng góp để đáp ứng các nhu cầu tôn giáo của người dân, không những của các tín hữu công giáo mà thôi. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã bàn về vấn đề gia đình và giáo dục. Ngài cũng tặng Tổng thống tập sách âm nhạc cổ kính và cuốn sách về nhà nguyện Sistina ở Vatican. Giả từ Tổng thống lúc 1 giờ trưa khi về đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha còn hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Croat là bà Jadranka Kosor. Bà năm nay 58 tuổi, tốt nghiệp luật khoa nhưng hoạt động như một ký giả rồi được bầu làm đại biểu quốc hội trong đảng Liên binh Dân chủ Croat. Bà cũng từng làm phó chủ tịch quốc hội, bộ trưởng gia đình và từ 2 năm nay bà giữ chức vụ thủ tướng. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với bà Thủ tướng trong 15 phút về vấn đề giới trẻ, giáo dục, trường học và gia đình. Trước đó, bà cũng đã trao đổi với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone và cảm ơn sự ủng hộ của Tòa Thánh dành cho Croat nhân dịp tuyên bố độc lập cách đây 20 năm, cũng như làm trung gian tốt đẹp giải quyết tranh chấp với Cộng hòa Slovenia về lối ra biển. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y cũng chào thăm 5 vị bộ trưởng tháp tùng bà Thủ tướng Kosor.
Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến nhà hát quốc gia ở thủ đô Zagreb lúc quá 6 giờ để gặp gỡ hơn 700 người đại diện xã hội, dân sự, chính trị, đại học, văn hóa, xí nghiệp, ngoại giao đoàn và cả các vị lãnh đạo các tôn giáo khác. Nhà hát hùng vĩ này được khánh thành cách đây 170 năm và cách tòa sứ thần tòa thánh 5 cây số. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã được ông giám đốc đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Đức cha Jeremy Pulis, Tổng giám mục Zada, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa thuộc Hội đồng Giám mục Croat và giáo sư bác sĩ Niko Zurak đã đại diện mọi người lần lượt chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Ngài đặc biệt chia sẻ với mọi người về đề tài lương tâm và nhận xét rằng những chinh phục lớn của thời đại tân tiến, nghĩa là sự nhìn nhận và bảo đảm tự do lương tâm, các quyền con người, tự do của khoa học và của một xã hội tự do, cần phải được củng cố và phát triển, nhưng luôn giữ cho đặc tính hợp lý và tự do, được cởi mở đối với nền tảng siêu việt của chúng, hầu tránh cho những chinh phục ấy khỏi bị tự hủy diệt, như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp. Chất lượng đời sống xã hội và dân sự, chất lượng của nền dân chủ, phần lớn tùy thuộc một điểm quan trọng, đó là lương tâm, tùy thuộc người ta hiểu lương tâm thế nào và đầu tư ra sao vào việc huấn luyện lương tâm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu lương tâm bị thu hẹp vào lĩnh vực chủ quan, trong đó người ta loại bỏ tôn giáo và luân lý, theo tư tưởng thịnh hành thời nay, thì cuộc khủng hoảng của Tây Phương sẽ không có thuốc chữa và Âu Châu sẽ bị co cụm. Trái lại, nếu lương tâm được tái khám phá như một nơi lắng nghe sự thật và sự thiện, là nơi trách nhiệm trước Thiên Chúa và anh em đồng loại, vốn là sức mạnh chống lại mọi thứ độc tài, thì khi ấy sẽ có hy vọng cho tương lai. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến căn cội Kitô của nhiều tổ chức văn hóa và khoa học ở Croat. Ngài nói, nhắc đến những nguồn gốc ấy thật là điều cần thiết, theo đòi hỏi của sự thật lịch sử, và điều quan trọng là biết đọc các căn cội ấy trong chiều sâu, để có thể linh hoạt cả ngày nay nữa.
Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện lương tâm như một chìa khóa để phát triển văn hóa và xây dựng công ích. Ngài nói, giáo hội cống hiến cho xã hội phần đóng góp quý giá của mình qua việc huấn luyện lương tâm. Sự đóng góp ấy bắt đầu từ gia đình và được củng cố trong giáo xứ, nơi mà các trẻ em và thiếu niên, rồi người trẻ, học cách đào sâu kinh thánh, vốn là một bộ quy luật lớn của nền văn hóa Âu Châu, và đồng thời các em cũng học ý nghĩa cộng đoàn được xây dựng trong sự trao tặng, chứ không dựa trên lợi lộc kinh tế hoặc ý thức hệ. Trái lại, dựa trên tình thương là sức mạnh chủ yếu cho việc phát triển đích thực cho mỗi người và toàn thể nhân loại. tiêu chuẩn nhân không này được học biết từ thuở thơ ấu và thiếu niên, rồi được sống trong mọi lãnh vực, trong các trò chơi và thể thao, trong các quan hệ giữa con người với nhau, trong nghệ thuật, trong việc phục vụ thiện nguyện cho người nghèo và người đau khổ, và một khi được hấp thụ, ta có thể biểu lộ nó trong những môi trường chính trị và kinh tế phức tạp nhất, cộng tác để xây dựng một xã hội có tinh thần cởi mở, hiếu khách và đồng thời không trống rỗng, không giữ thái độ trung lập giả tạo, nhưng phong phú về nội dung nhân bản, với sắc thái luân lý đạo đức mạnh mẽ. Chính trong lĩnh vực này, các tín hữu giáo dân được mời gọi quảng đại hoạt động huấn luyện theo sự hướng dẫn của các nguyên tắc thuộc giáo huấn xã hội công giáo để tiến tới đặc tính lành mạnh, để đạt tới công bằng xã hội, bảo vệ sự sống và gia đình, tự do tôn giáo và tự do giáo dục.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn dừng lại bắt tay đích thân chào thăm 16 nhân vật đại diện, trong đó có các thủ lãnh giáo hội chính thống Do Thái và Hồi giáo tại Croat. Tiếp đến vào lúc quá 7 giờ, Ngài đi xe bọc kính tiến về quảng trường Josip Jelacic ở Zagreb để gặp gỡ hơn 50.000 bạn trẻ và tín hữu tụ tập tại đây. Đây là quảng trường ở trung tâm thủ đô với tượng của ông Jelacic, thống đốc miền Croat, vào giữa thế kỷ 19, người đã bãi bỏ chế độ nô lệ và chiến thắng chống lại quân Hungary. Trước khi Đức Thánh Cha đến đây, một số bạn trẻ đã rước ảnh Đức Mẹ cửa đá bổn mạng thành Zagreb lên lễ đài. Trong thời gian chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ tại các giáo xứ ở Croat cũng đón rước và quây quần cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ cửa đá. Khi tiến vào khu vực quảng trường Jelacic, Đức Thánh Cha đã được ông đô trưởng thành Zagreb đón tiếp và trao tặng ngài chìa khóa của thành phố. Cuộc gặp gỡ của ngài với các bạn trẻ diễn ra qua hai phần, phần đầu là phụng vụ lời Chúa và phần thứ hai là chầu mình Thánh Chúa. Sau khi Đức Cha Srakic, Tổng giám mục Jacobo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat chào mừng Đức Thánh Cha, mọi người đã lắng nghe bài đọc thư Thánh Phaolô trích từ thư gửi tín hữu Philippe và Thánh Vịnh 34 nói lên sự vui tươi trong Chúa. Hai bạn trẻ đã trình bày chứng từ trước khi Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người. Ngài nhắc đến đoạn phúc âm theo Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đầu tiên, các con tìm gì vậy? Và Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Croat, các con thân mến, những lời này qua không gian và thời gian cũng được gửi tới mỗi người nam nữ đang cởi mở đối với cuộc sống và đang tìm kiếm con đường đúng đắn. Và thật là một điều ngạc nhiên, tiếng Chúa Kitô cũng lặp lại với mỗi người trong các con tìm gì thế? Chúa Giêsu đang nói với các con ngày nay qua tin mừng và Thánh Linh. Chúa là người đồng thời với các con, chính người đang tìm các con trước khi các con tìm người. Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do của các con, Chúa đến gần mỗi người các con và tự đề nghị như một câu trả lời chân thực và quan trọng cho niềm khao khát trong tâm hồn các con, cho ước muốn một đời sống đáng sống. Vậy các con hãy để cho Chúa cầm tay, hãy để cho Chúa luôn đi vào cuộc sống của các con như một người bạn, một người đồng hành với các con. Hãy tín thác vào Chúa, người sẽ không bao giờ làm các con thất vọng. Chúa Giêsu làm cho các con biết rõ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Người làm cho các con hiểu rằng hạnh phúc của các con được thực hiện trong tình bạn với người, trong sự hiệp thông với người, vì chúng ta được tạo thành và được cứu thoát nhờ tình yêu và chỉ trong tình yêu. Thứ tình yêu mong muốn và tìm thiện ích cho tha nhân. Chúng ta mới cảm nghiệm thực sự ý nghĩa cuộc sống và chúng ta hài lòng về cuộc sống cả trong những cơ cực vất vả, thử thách, thất vọng và những khi đi ngược dòng đời.
Tiếp tục bài nói chuyện với giới trẻ công giáo Croat, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ hãy ăn rễ sâu trong Chúa Kitô để có thể được sống sung mãn. Đây cũng là chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm nay. Ngài nói, khi tăng trưởng trong tình bạn với Chúa, qua lời Chúa, Thánh Thể và thuộc về giáo hội, với sự giúp đỡ của các linh mục, các con có thể làm chứng cho mọi người về niềm vui được gặp gỡ đấng vẫn luôn tháp tùng và kêu gọi các con sống trong niềm tín thác và hy vọng. Chúa Giê-xu không phải là một ông thầy làm cho các môn đệ thất vọng. Chúa nói rõ cuộc hành trình với người đòi phải dấn thân và hy sinh bản thân, nhưng đó thực là điều bỏ công. Hỡi những người trẻ thân mến, các con đừng để cho mình bị lạc hướng vì những lời hứa hẹn hấp dẫn với những thành công dễ dàng, với lối sống đề cao cái vẻ bề ngoài và gây thiệt hại cho nội tâm. Các con đừng chiều theo cám dỗ đặt hy vọng tuyệt đối trong sự sở hữu những của cải vật chất, để rồi từ chối, không nhận thấy sự thật đi xa hơn như ngôi sao trên trời cao, nơi Chúa muốn dẫn các con đi tới. Hãy để cho mình được chiều cao của Thiên Chúa hướng dẫn. Trong tuổi trẻ, các con được nâng đỡ nhờ chứng tá của bao nhiêu môn đệ của Chúa, những người đã sống và mang trong tâm hồn sự mới mẻ của tin mừng. Các con hãy nghĩ đến Thánh Francisco và Clara thành Assisi, Thánh Rosa thành Viterbo, Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu, Thánh Domenico Savio. Và Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến tấm gương của chân phước Ivan Mes, người Croat, qua đời ngày 10 tháng 5 năm 1928, lúc mới 32 tuổi, đã sống khẩn trương tình bạn với Chúa Kitô, nổi bật về lòng quảng đại, bác ái đối với tha nhân.
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ được tiếp nối với những lời cầu nguyện phổ quát và sau đó là nghi thức chầu mình Thánh Chúa trong thinh lặng. Trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha đã dâng tặng chuỗi mân côi bằng vàng cho tượng ảnh Đức Mẹ Cửa Đá, và Ngài về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Mình Thánh Chúa cùng với ảnh tượng Đức Mẹ tiếp tục ở trên lễ đài để các bạn trẻ cầu nguyện và thờ lạy suốt đêm, chuẩn bị cho Thánh lễ Chúa Nhật sáng hôm nay. Đức Thánh Cha sẽ cử hành lúc 10 giờ tại trường đua Zagreb. Sau lễ, Ngài dùng bữa trưa với các giám mục Croat cũng như các giám mục khách tại trụ sở mới của Hội đồng Giám mục. Và lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và Thánh Stefano của Tổng giáo phận Zagreb. Cũng tại đây, Ngài sẽ viếng mộ chân phước Alois Victor Stepinac, người đã bị chế độ Cộng sản trước kia cầm tù và qua đời trong thời gian còn bị quản thúc. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường và đáp máy bay lúc gần 8 giờ tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria tựa đề Ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của lễ Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta đã thấy nó bắt đầu được cử hành bên Đông Phương, chắc hẳn trước tiên tại Jerusalem, rồi sau đó lan sang Tây Phương. Riêng đối với giáo hội Roma, lễ này được du nhập hồi thế kỷ thứ 7 qua các đan sĩ di cư ồ ạt từ Đông Phương vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Vào cuối thế kỷ thứ 8, nó đã đâm rễ sâu tới độ Đức Giáo Hoàng Adriano I truyền phải đi kiệu xuyên qua thành Roma cho tới đền thờ Đức Bà Cả. Các cuộc kiệu có sự tham dự của các hội đoàn và các tín hữu hành hương được tổ chức vào ban đêm trở thành nổi tiếng trong bao thế kỷ sau đó. Sau này có thêm lễ vọng chiều hôm trước và việc ăn chay. Đức Giáo Hoàng Leo IV thêm vào tuần Bát Nhật và năm 863 Đức Giáo Hoàng Nicolo I nâng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời thành lễ trọng, ngang với lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Còn hơn thế nữa, trong thời Trung Cổ cùng với việc cử hành còn có thêm các thói quen bình dân đặc biệt tại miền Bắc như nghi thức làm phép hoa cỏ và các sản phẩm đầu mùa gặt. Các cải cách phụng vụ của thế kỷ 20 chẳng những đã không đụng tới lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mà còn làm cho nó trở thành phong phú hơn nhờ các công thức có ý nghĩa luôn ngày càng hùng hồn hơn. Như thế hiệu quả tất nhiên đó là việc Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950, cũng bắt buộc phải duyệt lại các văn bản của Thánh lễ Gaudeamus đã có trước. Đáng lý ra sự thay đổi triệt để này sẽ không đáng nhấn mạnh nếu nó đã không vén mở cho thấy tính cách kín đáo và trung lập một cách lạ lùng của công thức sách lễ Roma có trước, hầu như không thay đổi từ các thế kỷ thứ 7, thứ 8, ít nhất là đối với việc hồn xác lên trời của Đức Maria. Thật thế, trong sách bí tích thời Đức Giáo Hoàng Adriano chỉ có lời cầu Veneranda Nobis là nêu bật giáo lý chính xác liên quan tới việc Đức Mẹ bước vào cái chết tạm thời, nhưng không thể bị đánh ngã bởi các ràng buộc của cái chết. Nhưng lời cầu này không thuộc các lời cầu của Thánh lễ, nhưng chỉ được sáng tác cho buổi rước kiệu tới đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và nó đã không phải là đối tượng đặc biệt ngoài Roma, và rốt cuộc nó biến mất khỏi sách công thức khi sách lễ Roma được phổ biến trong toàn Tây Phương. Nhưng cả thánh lễ Signum Manium của năm 1951 mang ảnh hưởng của nội dung tài liệu Thiên Chúa Rất Quảng Đại cũng bị thắng vượt bởi quan niệm toàn diện về Đức Trinh Nữ Maria đã được Công đồng Trung Vatican II khai triển, trong đó biến cố hồn xác lên trời tìm thấy các thay đổi mới. Vì thế cả công thức phụng vụ cũng đã được phong phú hóa trong sách lễ mới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970. Cũng có thêm lễ vọng chiều hôm trước, nhưng rất tiếc các lời nguyện có tính cách tổng quát. Vì thế chúng ta duyệt xét các văn bản của thánh lễ ban ngày, xem ra có giá trị hơn trong bối cảnh hậu công đồng trên bình diện sách kinh cũng như kinh thánh.
Để có thể hiểu ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần chú ý tới tất cả các văn bản riêng của thánh lễ ban ngày, vì chúng mở ra các viễn tưởng cho tới nay chưa được biết, giúp nối liền tông hiến Munificentissimus Deus với chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Chung Vatican II. Một cách đặc biệt cần minh nhiên như các công thức phụng vụ đã làm, mối dây nối kết mật thiết giữa toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội với mầu nhiệm song song của Đức Trinh Nữ. Đức Maria là chìa khóa giải thích ngày lễ với chiều kích thần học và đồng thời cũng giải thích chiều kích mục vụ một cách hữu hiệu. Nếu không theo lộ trình này thì có nguy cơ biến sự thật của tín điều trở thành biến cố tuyệt đối không dính liền với biến cố của Chúa Kitô và sự kéo dài của nó trong giáo hội. Một kiểu đọc hiểu toàn vẹn về phụng vụ lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cống hiến cho chúng ta trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ khi viết: Đây là lễ số phận tràn đầy và hạnh phúc của Mẹ, của việc vinh danh linh hồn vô nhiễm nguyên tội và thân xác đồng trinh của Mẹ, của sự đồng hình của Mẹ với Chúa Kitô phục sinh. Một ngày lễ đề nghị với giáo hội và nhân loại hình ảnh và tài liệu ủi an của việc thực hiện niềm hy vọng sau hết, bởi vì sự vinh danh tràn đầy đó là số phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã cho trở thành em của Ngài bằng cách cùng chung máu thịt với họ. Như thế, đây là một lễ bao gồm hai chiều kích, một chiều kích cá nhân của Mẹ Maria nhưng với bối cảnh Kitô học, và một chiều kích giáo hội liên quan tới tất cả chúng ta, còn hơn thế nữa liên quan tới toàn nhân loại. Phải nói ngay rằng, nếu một đàng suy tư thần học đã tiến triển khá trong việc tìm hiểu tất cả tầm quan trọng của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì đàng khác, trên bình diện bình dân, người ta ghi nhận sự thiếu hiểu biết chiều kích giáo hội, nhân chủng và cánh chung của sự thực này. Nó được coi như đặc ân duy nhất và tuyệt đối của Mẹ Thiên Chúa, mà không mảy may quy chiếu về số phận của con người riêng tư cũng như cộng đoàn. Trái lại, cần phải từ một sự thật thánh mẫu bị cô lập hóa, bước sang một sự thật liên quan tới ơn cứu độ của tất cả mọi người. Cần phải giúp tái khám phá ra ý nghĩa và âm hưởng giáo hội của đặc ân của Đức Maria. Nhất là, bài giảng phải chú ý tới điều đó, và các văn bản cải cách của sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành có thể là một trợ giúp có giá trị.
Trước hết là chiều kích cá nhân, trên bình diện phụng vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tương đương với Dies Natalis, ngày sinh nhật của các thánh, cả khi trong bối cảnh hoàn toàn đặc biệt. Trước hết phải chú ý tới nội dung lời cầu nguyện của thánh lễ ban sáng cũng như của kinh tiền tụng. Lời cầu nguyện viết: Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Đức Kitô con Chúa lên trời cả hồn lẫn xác. Kinh tiền tụng thì khẳng định: Hôm nay Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Kitô con Chúa và là Chúa chúng con đã lên trời hồn xác trong vinh quang quê trời. Chúa đã không muốn rằng đấng đã sinh ra Chúa sự sống biết tới sự hư nát trong mồ. Lời nguyện thứ nhất đề nghị trở lại biến cố đã được cử hành với cùng các từ của tài liệu định nghĩa tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và có ưu thế để chung ba sự thật tín lý liên quan tới Đức Mẹ, nghĩa là sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, bằng cách hầu như tạo ra một sự tùy thuộc nhau. Nhưng ngoài nội dung của việc cử hành với các từ ngữ chính xác, chính kinh tiền tụng cũng nêu bật lý do của sự kiện bằng cách giản lược nó vào chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đây là điều được các bài đọc minh nhiên với đề tài Đức Maria là hòm bia giao ước, như có thể nhận ra trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Khải Huyền chương 11 câu 19 và bài Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến 56. Ngoài ra, khi nhớ rằng giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh đã được thực hiện nơi các thánh trong ngày sinh nhật của các vị, cần phải nhấn mạnh rằng cả trong lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, giáo hội cử hành việc thành toàn mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô nơi Đức Trinh Nữ là Mẹ. Còn hơn thế nữa, nơi Mẹ việc thực hiện mầu nhiệm ấy hoàn toàn duy nhất, bởi vì trong cách thức duy nhất, Mẹ đã cộng tác vào việc thành toàn nó. Thật thế, nếu toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì Mẹ là người do sự sắp đặt của Thiên Chúa đã được đặc biệt đưa vào trong chính trung tâm mầu nhiệm phục sinh của Con Mẹ, như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định nhiều lần. Như thế, nếu Mẹ Maria đã được kết hiệp một cách không thể nào phân rẽ được với cuộc khổ nạn, cái chết của con mình, thì tại sao Mẹ lại không được kết hiệp cả với sự phục sinh của Ngài nữa? Đối với giáo hội, tin vui Chúa Kitô phục sinh không thể nào không bao hàm cả sự chắc chắn Mẹ được vinh hiển ngay lập tức và toàn vẹn như Con Mẹ vậy. Như thế, việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ không gì khác hơn là tiếng vọng của sự phục sinh của Chúa Kitô là đầu, trên Đức Maria là chi thể cao trọng nhất của thân mình người. Đấng đã được cứu rỗi trước cũng là đấng đã được phục sinh trước, sau Chúa Kitô và trước chúng ta.
Mầu nhiệm của Mẹ tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong mầu nhiệm của Con Mẹ. Việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ là sự đồng hình dạng toàn vẹn với Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói. Bài đọc 2 trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, đoạn 15 câu 20 đến 26, đặt để với sự trong sáng việc Đức Maria hồn xác lên trời trong tương quan với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Trước hết, trong sự tùy thuộc sự phục sinh của người là điểm khai mào và là nguồn gốc, rồi trong sự kết hiệp mật thiết với tất cả mọi tín hữu. Sự tùy thuộc và liên đới trao ban mực thước, giới hạn cũng như giá trị gương mẫu cho tình trạng của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Theotokos. Điểm thứ hai là chiều kích giáo hội. Tuy quan trọng, nhưng thời điểm bản vị cá nhân của Đức Maria không bao giờ được nhìn một cách cô lập. Các đặc ân của Mẹ quy chiếu về Chúa Kitô và các mầu nhiệm diễn tả căn tính của các đặc ân đó không bao giờ bị tách rời khỏi nhiệm vụ cứu rỗi mà Mẹ đã hoàn thành cho lợi ích của toàn nhân loại. Dưới khía cạnh này, cả việc hồn xác lên trời của Mẹ cũng trở thành một biến cố cứu độ có ý nghĩa phổ quát đối với những người tin và đối với toàn thế giới. Việc hồn xác lên trời không chỉ là một sự kiện riêng tư của Đức Maria, kết thúc hài hòa cuộc sống của Mẹ, nhưng là một biến cố mô thức của sự cứu rỗi. Nó diễn tả sự cứu độ đạt điểm thành toàn trọn vẹn nơi một chi thể của đoàn ngũ những người cần ơn cứu độ. Các ý niệm này của Công đồng Chung Vatican II và chính các kiểu diễn tả của Công đồng đã được phụng vụ tiếp nhận trong kinh tiền tụng của ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là văn bản duy nhất mới mẻ. Nơi mẹ là của đầu mùa và hình ảnh của giáo hội, Chúa đã mặc khải việc thành toàn mầu nhiệm cứu độ và đã làm rạng ngời lên cho dân Chúa đang lữ hành trên trần gian một dấu chỉ của sự ủi an và niềm hy vọng chắc chắn. Nghĩa là việc Đức Maria hồn xác lên trời được nhìn trong viễn tượng mẫu mực bởi vì mẹ đã là điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Như thế, nơi mẹ Maria, giáo hội vui mừng nhận biết trước kết cục tươi vui trong lịch sử của mình. Còn hơn thế nữa, giáo hội trông thấy nó đã được thực hiện trước. Mẹ Maria là giáo hội được cứu rỗi hoàn toàn khỏi sự hư nát và như vậy trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội. Đề tài Người đàn bà của sách Khải Huyền được đọc trong nghĩa này, trong đó việc giải thích không chắc chắn giữa giáo hội và Đức Maria trong một nghĩa nào đó lại là điều quan phòng đối với sự đồng hóa đôi bên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.